Bữa nay có câu hỏi này yêu cầu giảng lại, không biết là lần trước có đi nghe hay chưa. Nếu chưa nghe thì cái điều này mà đưa ra hỏi thì tất nhiên, và cũng có thể có người nghe rồi mà chưa rõ. Tức là dựa trên cái hiện tượng này mà giải tu hành đó mà, thì trong thế giới này nó có thế giới của chư Phật trong mười phương. Nó Phật đã từng dạy trong các kinh điển mà thế giới của chư Phật trong mười phương hằng hà sa số, thế giới của chư Phật không thể nói hết được, không có dùng con số mà tính đến được. Đó là cái điều, đó là điều Phật dạy đấy. Ngoài ra các cái thế giới mà trong cái phạm vi của ta bà này, Đức Phật của chúng ta cũng từng dạy cho chúng ta rằng nó còn có thế giới của cõi trời, của cõi người, của cõi Atula, của ngạ quỷ, của súc sanh, của địa ngục. Thế thì là sáu cái thế giới đó, sáu cõi đó, nó có phạm vi, nó có ranh giới của nó, tùy theo cái nghiệp của chúng sanh tạo tác thiện hay ác mà có thể nó xây dần, nó thọ cái quả báo ở trong cái vòng lẫn quẩn là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, gọi là lục đạo luân hồi. Nó vượt ra cái dòng lục đạo luân hồi đó là cái người cái cấp bậc đầu tiên mà được vượt ra đó, không còn luân hồi trong sáu cái vòng tròn đó nữa đó, thì phải là người A-la-hán. Thế thì nó có cái cảnh giới, cái thế giới của người A-la-hán, rồi thế giới của chư Phật trong mười phương như đã nói. Đó là học giáo lý thông thường là phải giảng vậy thôi. Nói chung là các vị mà đi nghe ở đâu cũng vậy, đại để là ta giảng tới đó thôi. Từ ra cái trường hợp mà ở cái giảng đường này mà tôi giảng nó vượt qua cái đó là vì các vị nghe liên tục cả mười năm, mười mấy năm. Nghĩa là từ Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Nhân Giác Thừa, rồi Đại Thừa, Bồ Tát Thừa, rồi lên tới Vô Thượng Phật Thừa, các vị học hết. Cho nên là nó mới có cái vấn đề là tại sao mà đặt cái vấn đề là hễ người nào mà được chân thiên nhãn, chẳng hạn như là Phật có chân thiên nhãn thì nhìn pháp giới bất nhị, pháp giới không có cái thứ hai. Đấy là cái hệ tư tưởng đặc biệt của Đại Thừa, nghĩa là cái trình độ này là hàng Đại Bồ Tát mới nhìn mới biết được, cũng như là cái nhìn của Phật nhãn mới biết được. Thế thì nó như thế nào, vấn đề nó như thế này. Quý vị nhớ cái câu mà của Huyền Giác Thiền Sư nói là mộng lý minh minh hữu lục phú, giác hậu không không vô đại thiên. Cái câu đó là câu Huyền Giác tóm tắt ở trong các kinh điển này nè, kinh điển này đây nè, Huyền Giác toàn ngộ cái bộ kinh Di Ma Thật này mà làm ra cái chính đạo ca đó. Những cái tư tưởng ở trong đó là 80-90% là phát xuất từ cái thâm ngộ của kinh Di Ma Thật. Mộng lý minh minh hữu lục phú, cái bài đó nói thêm hai câu nữa là cái bằng đốn giác liễu Như Lai thiền thì lục độ vạn hạnh thể trung duyên. Người nào mà đốn ngộ, tức là ngộ cách thẩm tắc, cách nhanh chóng, một cách triệt để ngang bằng với cái trí tuệ của Phật, đó là Như Lai thiền đó. Nghĩa là ngộ, chỉ đốn ngộ tức là đốn giác liễu, tức là đốn ngộ đó. Ngộ một cách thẳng tắc, nhanh chóng, triệt để, gọi là đốn giác, đốn giác liễu Như Lai thiền. Ngộ một cách nghĩa là triệt để ngang bằng với cái trình độ nhận thức, cái tri kiến của Phật, thì lúc bây giờ tự nó đầy đủ lực độ vạn hạnh, không cần nói bố thí, mà lúc nào cũng vẫn có làm việc bố thí, không cần nói mình phải trì giới, mà người đó lúc nào cũng coi như trì giới rồi, nghĩa là không có phạm giới thì tất nhiên là thành trì. Lúc nào không có nhẫn nhục mà lúc nào cũng có nhẫn nhục rồi, không để tâm tinh tấn mà lúc nào cũng có tinh tấn rồi, nghĩa là không có sai phạm trong giải đãi về ba nghiệp thì tự nó thành tinh tấn thôi. Không dùng ý thiền định mà lúc nào cũng có thiền định, bởi vì thiền định là để mà ngăn chặn cái tạp tưởng, cái vọng tâm.
mà đạt tới cái bằng là như là thiền mà ngang cái trình độ giác ngộ đó rồi thì nó cái tạp tưởng vọng tâm nó không có nghĩ, có yêu cầu nghĩ người ta cũng không thèm nghĩ nữa mà, không thèm nghĩ tới cái vọng tưởng đó mà. Đốt giác lễ như là thiền rồi thì không cần để ý tới trí tuệ, mà lúc nào cũng có trí tuệ sẵn đủ hết. Thành ra cái câu đó đó nha, đốt giác lễ như là thiền thì lực độ vạn hạnh thể trung nhiên. Người nào mà giác ngộ một cách thẳng tắc, một cách nhanh chóng, một cách triệt để, ngang bằng với cái tầm tri kiến của Đại Bồ Tát của Như Lai thì tự người đó không cần nói rằng mình tu bố thí thì với những lực tinh tấn thiền định trí tuệ, mà tự nó lúc nào cũng có bố thí thì với những lực tinh tấn thiền định và trí tuệ. Nhưng nó đạt tới cái chỗ cái bằng vô công dụng hạnh, đạt tới cái hạnh cái bằng vô công dụng. Cái này á, người thường thường là nghe rồi, mà cái người nhất là những người mà la làm ăn bình thường hồi nào giờ chưa nghe tới vấn đề phước đức trí tuệ đạo đức gì hết á, nghe nó kỳ lạ không có biết được, muốn đâu mà nghe. Thế mà các vị mà thí nghiệm bản thân mình, tôi tin rằng trong này có một cái số mà các vị có được những cái nó không được tuyệt đối như thật. Nhưng mà tôi nói là ví dụ như giờ là có những người mà ta nghe ta thâm nhập kinh điển, ta tư duy về cái cuộc đời, ta nhận thức được chân lý rồi. Ví dụ như giờ tất cả những cái thứ âm nhạc, những cái thứ ca hát này kia, đối với người mà đam mê cái đó là khó bỏ và khó trừ lắm, mà họ hát nó 4 giờ khuya tới 11 giờ tối. Nhưng mà tôi nói ví dụ như là có một số người mà trong đó có thể là có tôi, các vị mà đem âm nhạc tới mà quyến rũ tôi, cái chuyện đó là không có hy vọng đâu nha, không có hy vọng quyến rũ tôi được đâu. Thế thì là tôi không có cần giữ giới là không mà nghe nhạc hát sướng. Nhưng mà những cái đó là đối với tôi không có tác động gì làm hại tôi được hết. Thế thì là tôi không có dùng ý giữ giới cái đó, gì giữ giới đó mà nó như là đã giữ giới rồi, cho bằng lực độ dành hành thể trung nhiên, mà lấy cái đó là một ví dụ nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi còn chẳng hạn như là những cái người mà ta từ nào giờ ta ăn chay trường từ nhỏ tới lớn, thế thì là những người đó mà nghe nói tới cái vấn đề mà các cái món ngon vật lạ ở các cái nhà hàng, mà những món ăn đặc sản là lươn ưng, là gà rán hamburger, là chuột xào nấm mèo gì đó ha, họ đâu có thèm. Họ người ta ăn chay từ nhỏ tới lớn mà có những người mà cha mẹ sinh ra là không có mặn được, ăn chay từ nhỏ tới lớn, thế thì những người đó không bao giờ họ có ý nghĩ thèm. Thế thì họ không có cái giữ giới, không có dụng ý giữ giới sát sanh, mà như là họ đã giữ rồi vậy. Và kỳ thật họ giữ rồi. Đấy thì cái vấn đề mà đốt giác liễu như là thiền thì lực độ vạn hạnh thể trung nhiên là cũng vậy đó. Cái đầy đủ hết rồi. Thì có những người mà cái tâm của người ta nó mát mẻ gì, nó ngu nhiên lắm, không có nóng nảy. Thành ra cái chuyện được thì cũng được, mà nếu mà cái chuyện nào lỡ sai lỡ hư, người ta cũng bình thản tỉnh táo. Có những người tốt vậy chứ không có đâu. Còn cỡ như tôi là hơi nóng rồi nha, tôi mà nóng là tôi rầy à, nhưng mà được cái rầy là tôi cũng biết rầy là vì muốn cho mình tốt hơn, đừng có để hơn thao thất thoát như vậy, rồi mình phải tốn tiền, rồi mình phải đi kiếm cho nên là phải rầy. Nhưng mà tôi biết là tôi rầy là tốt để nâng lên cái trình độ, làm cho nó tốt, để mình khỏi có cái yêu cầu nó nhiều, rồi mình đi đòi hỏi, rồi mình ấy là khó khăn cực dập tâm trí. Chứ còn ví dụ như là cái chuyện mà là đã sai là phạm mà lỡ như rồi thì thôi, thì nó cũng còn hơn ta được chút đó, nó không có đau khổ lắm, đã để vậy. Ngược lại có những người tốt lắm, làm tốt thì là cũng tốt, mà lỡ sai nữa đó, họ rất là bình thản, họ điềm tĩnh và tự tại, cái đó có chứ đâu không có. Thế thì cái người đó coi như là họ không có dụng ý là dịch trừ cái sanh, nhưng mà coi như là có cái gì để độ sanh nhé đó, bố thí thì nhẫn nhục ha. Người đó không dụng ý tôi nhẫn nhục, mà thật sự là họ có nhẫn nhục rồi, họ không có nóng nảy, họ không có thô bạo. Để cái ý nó vậy đó. Cho nên là giác ngộ triệt để rồi, mà đúng giác rồi đó thì đầy đủ cả bố thí, thì giới, minh nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Còn đầy đủ trí tuệ là tôi nói ví dụ một chuyện tôi dễ lắm nha. Đại chúng chỉ cần tập một món một thôi là các vị có trí tuệ cho bằng, khỏi cần học cái gì đó. Nhưng mà cái này là phải thực sự là của các vị mới được, chứ không phải là nghe lời tôi nói, chứ không phải là nghe kinh nha. Kinh điển là đó là thuyết, đó là lý thuyết, mà các vị phải tự thực nghiệm bằng cái hiểu biết của mình, cái nhận thức của mình, là các vị nhìn dạng pháp thấu triệt nguồn gốc của nó là nhân sanh như quyển. Đấy, một câu một thôi. Các vị tu tập tư duy quán chiếu hồi nào cũng cần biết, bây giờ chỉ cần các vị để ý rằng bất cứ nhìn cái gì, từ nhà cao cửa rộng đẹp đẽ mấy chục tầng, sự nghiệp đẹp đẽ bao nhiêu, máy móc gì tối tân gì cũng vậy, mà các vị nhìn ra một cái một thôi, các vị biết rằng tất cả đều coi là dữ dằn vậy đó, nhưng mà đều là duyên sanh như quyển hết. Cho nên có những người ở nhà cao cửa rộng 20-30 tầng vậy đó mà đau khổ ghê gớm lắm, bởi vì nếu mà nói là duyên sanh mà, duyên sanh thì có phải là duyên diệt chứ sao? Làm ăn lúc này thắng thì là ngày mai có phải là thua thiệt là bại chứ sao? Cho nên duyên sanh thì như quyển. Rồi các vị cứ an tâm nhìn giảm pháp này là sắc chẳng khác không mà không chẳng khác. Sắc, chính sắc này là không mà cái gọi là không mà là ngay ngay sắc này, ngay ngay vật chất này. Các vị nhìn bằng cái nhìn đó, đó là các vị khỏi đất tu cái gì nữa đó. Coi như là trí tuệ hoàn toàn rồi đó. Không dùng ý tu trí tuệ mà các vị đã thành tựu tới cái đỉnh vô thượng. Về mặt bát nhã ba la mật rồi đó. Một câu thôi nha. Nhìn nhận thức được rằng giải pháp tất cả đều là y tha khởi tánh. Y tha khởi tánh tức là như đức học đó. Y tha khởi tánh tức là y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi. Mà y tha duyên hòa nguyên giá, nhiều duyên hòa hợp lại mà sanh thì, rồi nhân duyên nó chia ly thì nó tiêu diệt thôi. Vì vậy cho nên trên đời này không có một cái gì tồn tại cố định vĩnh viễn cả. Kể cả cái nội tâm của mình cũng còn vậy đó mà, nó cũng thay đổi liền liền, thì sự vật bên ngoài nó cũng biến chuyển, nó cũng thay đổi liền liền. Chính trị, kinh tế, xã hội, mọi thứ đều vậy hết. Các vị nhìn được bằng cái đó rồi, các vị an tâm mà vững vinh trong cuộc sống. Đó là các vị không cần tu trí tuệ gì hết mà tu rồi đó. Các vị không cần bố thí gì hết mà bố thí rồi đó. Bởi vì các vị có tham nữa đâu, có đi tham mà vô gian bán lận lừa đảo giật dọc người ta để mình làm nhà 5 tầng 10 tầng đâu. À bởi vì các vị đã biết rõ là duyên sanh như quyển rồi kia mà, cho nên đâu có cần nữa. Nếu cần là ở gốc cây, ở đình chùa miếu mạo tạm trú như là Đức Phật Thích Ca hồi đó vậy đó, đã để vậy đó, thì các vị đâu có mua gian bán lận lừa đảo gì đâu, đâu có gì hà lạm tiền bạc của quỹ nhà nước của nhân dân gì đâu. Thế thì là không tu bố thí mà coi như các vị đã bố thí rồi. Không dùng ý trì giới mà coi như các vị trì giới rồi. Không tham lam, không gian xảo, không đem quyền lợi về mình. Cho nên là cái câu đó là cái được. Được. Cái Như Lai thiền lúc nào cũng tỉnh thức, lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng giác ngộ. Thì tự trong đó lục độ. Lục độ là gốc của dạng hạnh. Dạng hạnh tức là cái chi tiết nó biến dạng ra. Còn lục độ là chất. Bố thí thì giới, ngục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ có đủ trong đó hết. Đó là về mặt giác ngộ, về mặt nhận thức hiện tượng cái nào, mộng lý thì minh minh hữu lục thu. À cái đó là phải dùng cái ví dụ. Dùng ví dụ như đây giờ 500 người, giả như 500 người ngồi mê mệt vậy, ngủ, ngoéo là ngủ, thì 500 người, đại để là có thể là 500 cái mộng triệu khác nhau. Người thì thấy đi Châu Đốc, người thấy đi Đà Lạt, người thấy đi tắm biển Vũng Tàu, người thấy lửa cháy dữ quá, nếu mà người đó nóng lên người, người thấy là lạnh quá, nếu người đó là nằm ngay cái quạt mát ha, thì cả 500 người có 500 cái mộng khác nhau, không ai giống ai hết. Người ta gọi là đồng sàng dị mộng là nói cái chuyện là 2 người, 3 người, còn đây là đồng chùa mà dị mộng. Ví dụ như đồng ở trong một cái chùa này mà 500 người ngủ trong cái chùa này thì 500 người có 500 điểm mộng khác nhau, cái bằng đồng chùa mà dị mộng. Còn nếu hai vợ chồng ngủ giường, hai người thấy khác nhau, hai điểm bao, thấy cái ông chồng này ổng đi kiếm cái bà nào ổng không về, lo lắng quá trời. Còn cái ông này nói sao nằm trên bao, thấy sao bữa đó bà ổng muốn xe taxi bắt ruột thân mình quá trời. Đánh ghen đó mà. Thế thì hai người, hai tư tưởng lo lắng khác nhau, cho nên nó kêu bằng đồng sàng nằm trên một giường mà trên bao khác nhau. Đây là đồng sàng dị mộng. Bây giờ mình nói có đồng là đồng chùa mà dị, dị mộng. Thế thì cái mộng mà thấy nhiều như vậy là do mộng, do mê mà nó có ra nhiều cái mộng như vậy, tức là do mình ngủ á. Còn nếu mà 500 ngày ở đây mà thức giả rồi thì sao? 500 cái hoàn cảnh, cái mộng kiểu khác nhau còn nữa không? Không còn, mà chỉ còn là một cái giảng đường, một cái chùa thôi. Đây, thế thì vấn đề là tại sao mà chân thiên nhãn thì là nhìn pháp giới nhất chân là nó y như vậy. Được cái chân thiên nhãn rồi á, bằng cái thấy bằng cái trí tuệ Phật á, thì pháp giới không có ngăn cấp, không có ngăn cấp, không có ranh giới. Tôi nói ví dụ như giờ cái mặt đất của mình đây hiện giờ ta cho là 170 nước ở trên cái mặt địa cầu mình ở đây chứ gì. Nhưng mà thật sự là tâm mặt địa cầu là tại vì là mình là cái tâm chấp ngã, chấp pháp, chấp dân tộc, chấp chủng tánh, mà mình chia ra thành ra ranh giới, là ai động tới lấn lướt qua ranh kia là đánh nhau giết nhau, là tại mình chấp đó. Chứ nếu như mà đừng có chấp, mà mọi người hãy miễn là cái loài người là đi hai chân là đều á, tất cả mọi người giọt nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ, ai cũng tham sống, ai cũng sợ chết. Có một cái ý nghĩ như vậy, sanh một cái tấm lòng đại từ đại bi mà thương nhau đùm bọc nhau hết ấy, thì là cái mặt đất này có ranh không? Có ranh nước không? Làm gì có. Các vị đây lên Campuchia đây rồi giàu nè, đi qua Sớm Mát nè, đi qua xuống Hà Tiên, rồi đi qua bên ranh giới Campuchia coi, các vị đi cái đường xá y nguyên không có cái ranh gì trọi hết à. Đi ra đường cũng có ranh, mà đi ngang tắc ngang rừng qua bên Campuchia cũng không có ranh. Campuchia đi ngang qua Lào, mình đi qua Lào cũng không có ranh. Nhưng mà cái ranh đó là nó phát xuất từ cái chỗ mà chấp ngã và chấp pháp, chấp chủng tộc và phân biệt kỳ thị chủng tộc, do cái lòng ích kỷ tham lam mà ra. Cho nếu mà thật sự mọi người thương nhau như Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật Thích Ca của ta gọi là lưỡng túc tôn. Đức Phật gọi là người lưỡng túc tôn, nghĩa là cái người mà cao quý ở trong cái loài hai chân. Chứ không có nói là cao quý cho dân tộc Ấn Độ, mà không phải nói là người cao quý cho dân nào hết á, mà hễ là người hai chân là Đức Phật, là cái người mà có thể là đàn anh, có thể đem lại hạnh phúc cho toàn thể tất cả những cái loài hai chân, tức là loài người. Cho nên Đức Phật gọi là quy Phật lưỡng túc tôn là vậy đó. Ngài là người cao quý ở trong cái loài hai chân, chứ không có nói là dân da vàng hay da tấn hay da màu gì hết, và cũng không có nói dân tộc nào. Thế thì nếu mà mọi người mà thương hết cái lòng thương mà chan hòa cả cái lời hai chân, thì làm gì mà có 170 nước, 80 nước trên cái mặt địa cầu này chứ. Cho nên là cái mà có ranh giới đó là do mê. Nhìn thấy có ranh giới, pháp giới mà có ranh giới là do mê mộng. Cũng như là thấy cái mặt địa cầu này có ranh giới của 180 nước là do chấp ngã, chấp pháp, cũng tức là mê mộng của phàm phu. Chứ như Đức Phật của ta thì không thấy có ranh giới bao giờ. Con người là hai chân, mà Đức Phật thương tất cả loại hai chân bình đẳng như nhau, thì làm chi mà có cái chuyện ranh giới chứ. Vì vậy mà chân thiên nhãn là nhìn pháp giới không ai là ý gì vậy. Mười phương thế giới của chư Phật là vì chúng sanh mà nói rằng là ông Phật này độ cái khoảng chúng sanh trong cái vòng tròn, cái vùng bao nhiêu trăm ngàn là cây số dương chẳng hạn. Rồi Đức Phật kia cũng vì phương tiện độ lẫn nhánh chúng sanh đó, nói rằng thế giới của chư Phật đó là độ là được bao nhiêu là trăm ngàn là cây số đất nước. Đó là cái bằng thế giới tất đà, phổ vị thế giới tất đà, nói cho chúng sanh họ có cái khái niệm, họ nhận thức, họ hiểu giống như cái mà họ đang ở, họ đang sống vậy. Chứ thì thật là nhìn bằng cái trí tuệ Phật, nhìn bằng cái chân thiên nhãn, thì pháp giới không có ranh giới gì hết. Giống như họ thức giấc rồi thì không còn có 500 điểm trên bao trong cái chùa này. giống như lòng thương mà bình đẳng rồi thì trên cái mặt đất này không có 180 nước gì hết, không có ranh giới.
Đã để là như thế đó, cái đó là cái đại thừa, cái tư tưởng đại thừa mới nói cái đó.
Nó mộng lý minh minh hữu lực thú mà giác hậu không không vô đại thiên vậy. Hôm nay thì nghiên cứu tới cái chương tư. Cái chương này là nói riêng về các vị Bồ Tát. Chúng ta nghiên cứu vừa qua là cái chương thứ ba, nó nói về cái chương các cái hàng đệ tử Phật mà thuộc về người Thanh Văn Thừa. Còn cái chương này là Bồ Tát. Thanh Văn là đại chúng nhớ rằng cái gọi là Thanh Văn nó có tứ quả đó nha, có bốn cái quả chính. Cái quả mà thấp nhất được gọi là những người dự vào hàng thánh nhân, coi như là kết nạp vào đoàn để chuẩn bị lên vào đảng, mà giống như đoàn thanh niên cộng sản thành phố Hồ Chí Minh vậy đó, kết nạp đoàn trước, sau đó tốt phấn đấu là mới lên kết nạp đảng cộng sản. Thì đạo Phật ta cũng có kết nạp đoàn, là kể từ cái người nào mà được quả vị tu đà hoàng đấy, muốn được tôi nói vậy rồi các vị có người tưởng cái tụi ông này chắc ổng là cộng sản chính hiệu à, chứ tôi nói thật, ở trong đất nước cộng sản thì mình cũng phải cộng sản, ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì tôi cũng là người xã hội chủ nghĩa, thì tôi phải thuộc vậy thôi. Cái thiệt tình là tôi không có được cái đối tượng gì tỏa trên đâu, nói thẳng không có nói tránh né, thuộc vậy chứ không có được gì hết trơn á. Thì chùa trước sau như một à, các vị nhớ đó, được kết nạp vào cái hàng mà đối tượng để mà tiến lên đó mà, thì cái địa vị thấp nhất là tu đạo hoàng, bắt đầu là được có gọi là có địa vị đó, là địa vị tu đạo hoàng. Rồi địa vị thứ hai là tư đà hàm, địa vị thứ ba là a la hàm, địa vị thứ tư là a la hớn. A la hớn là coi như là được cấp thẻ đỏ rồi đó, chánh thức vào đảng rồi đó. Cái đảng này là cái đảng thánh nhân, cái đảng này là vượt ra ngoài cái vòng luân hồi sanh tử của trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đó. Thì cái đó tôi nói nhiều lần lắm rồi, giờ tôi nhắc qua vậy các vị để ý đó. Còn bây giờ cái phẩm này là nói về Bồ Tát đây nha. Bồ Tát cái thì thường thường á, nếu mà ta hiểu theo cái từ mà phổ biến của tuyệt đại đa số người Phật tử á, chung chung á, thì ta nghĩ rằng là Bồ Tát á là phải là lớn hơn Thanh Văn, quả vị phải cao hơn Thanh Văn. Đại để là ta hiểu thông thường là hiểu vậy đó. Nhưng mà có chừng hiểu cái đó là hoàn toàn lầm đó nha. Bồ Tát thì ngược lại, không nhất thiết là phải cái quả vị đó là cao hơn quả vị Thanh Văn, quả vị là hơn. Mà cái chữ Bồ Tát này là nó nhiều hạng lắm. Người nào mà phát cái tâm vô thượng vô đề, tức là phát cái tâm mà cầu thành Phật và đi trên con đường Phật á, để bắt đầu là coi là người đó là đã Bồ Tát rồi đấy. Còn nếu mà tiến hơn chút nữa thì thọ cái giới Bồ Tát tại gia đấy, à là các vị được kể là Bồ Tát rồi. Còn chưa thọ Bồ Tát tại gia cũng được, mà phát tâm đi trên con đường Bồ Đề vô thượng, đi trên con đường mà cầu Bồ Đề Niết Bàn vô thượng, và kể từ đó siêng năng tinh tấn tu hành, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, đó là Bồ Tát rồi đó, về phần tự lợi đó. Nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp, đó là cái người đó nó gọi là hữu tình giác, tức là một người, một quốc sinh, một hữu tình mà bắt đầu có cái khởi ra cái ý niệm cầu cái đạo giải thoát giác ngộ, à cầu học cái đạo giải thoát giác ngộ đây, thì bắt đầu cầu học là họ làm gì? Họ quy tam bảo nè, rồi đi nghe pháp nè, rồi học chánh pháp nè, rồi hành chánh pháp, rồi họ sống chánh pháp. Đó là người Bồ Tát rồi, đó là phần tự lợi họ là hoàn toàn rồi, nó xong rồi đó. Rồi nếu họ có điều kiện, họ đem cái chánh pháp mà họ được nghe, họ được học, họ được hành, họ đã sống trong cái chánh pháp mà họ được an lạc đó, anh em đi hoặc là họ truyền bá bằng cái cách diễn giảng nếu có điều kiện, hoặc là truyền bá bằng cái cách như là viết ra sách kinh để cho ta đọc
à.
Hoặc là không làm được hai việc đó thì tùy nghĩ ai làm được cái việc mà diễn giảng, ai làm được cái việc mà truyền bá kinh sách thì in ra mình đóng góp tiền bạc đâu đậu vô để phát triển, để làm cho cái việc đó được phổ biến cho quần chúng. À, thế thì người đó là cái bằng là cái hạnh đó là giác, tha giác này. Thế thì cái thứ nhất là mình học chánh pháp, nghe chánh pháp, hành chánh pháp, sống cái chánh pháp là hữu tình giác. Rồi đem cái phương tiện mà phổ biến cho người khác được học, được nghe, được hiểu, được đọc, được tụng, được tu hành, đó là tha giác. Thế thì chư Bồ Tát đó là hữu tình giác, hoặc là giác hữu tình. Hữu tình giác là chính mình là một con người, là một hữu tình, mình có giác ngộ rồi, thật mình. Rồi đem cái sự giác ngộ đó bằng phương tiện, hoặc diễn giảng, hoặc truyền bá kinh điển, hoặc động viên người ta đi nghe, đi học. Đó là cái người Bồ Tát rồi đó, hai nghĩa đó, hữu tình giác và giác hữu tình. Cho nên mình phải bỏ đi cái quan niệm là Bồ Tát là dứt khoát là phải cao hơn Thanh Văn, không phải vậy. Và cũng chính do cái lẽ đó cho nên là Bồ Tát người ta có Bồ Tát tại gia, có thọ giới Bồ Tát tại gia, còn người cư sĩ mà thọ giới Bồ Tát tại gia mà, thì cái hạnh Bồ Tát đó nó thiên biến dạng quá, nó không có cái hạnh nào nhất định hết, miễn là cái tiêu chuẩn của nó là lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh, thiên biến dạng quá. Do đó cho nên là cái hạnh người ta gọi là tám muôn bốn ngàn pháp môn, tức là tám muôn bốn ngàn hạnh đó, thiên biến dạng quá, miễn là nó không lại cái tiêu chuẩn là lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Làm được việc đó thì dầu lớn dầu nhỏ gì đều là gọi là Bồ Tát hạnh cả. Cho nên là tới đây tôi mới nhắc đại chúng về việc đó, chứ không là thường thường là hiểu rằng là Bồ Tát là ngon hơn, là lớn hơn, không có lớn à, không có lớn gì hết. Do đó cho nên là tôi nói rồi là kỹ lắm, nhưng mà đều có cái là tại các vị nào mà nghe không có nổi là thấy nó kỳ vậy, chứ còn tôi nói là không có chạy cấu được. Tôi nói ví dụ như Tam A Tăng kỳ kiếp mới bắt đầu thành Phật, thì cái địa vị trong đó nghe thập tính nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng nè, 40 cái quả gì đó đều tôi gọi là Bồ Tát hết rồi. Nhưng mà Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát địa tiền, tức là chưa bước đầu vào trong cái hàng thập địa. Bồ Tát đó là trên cái đường tu tập họ ở vào cái giai đoạn gọi là đệ nhất A Tăng kỳ. Cho nên là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 40 quả gì đó là ở trong này nè. Có như là mọi người trong này là nhiều lắm, không có người nào, những người mà đến chùa mà đi nghe giảng về là không có người nào không ở trong hàng Bồ Tát đó hết. Như vậy là các vị đều là Bồ Tát hết đó nha, chứ không có người nào là không Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát là giác hữu tình, là hữu tình giác, mà các vị đã có chính mình là hữu tình giác rồi, và cũng có người làm những cái việc mà giác hữu tình nữa, thế thì các vị là Bồ Tát rồi chứ gì. Đây, nhưng mà nói vậy là các vị cũng còn nghi nữa, phải không? Nghi là tôi nói khác nữa, tôi nói các vị chẳng những là Bồ Tát mà là tất cả là Phật đó, chịu là ở không chịu là đi thôi, chứ cũng phải giáo lý đại thừa là phải nói vậy đó. Nếu nói Bồ Tát mà không chịu chê nó tu gì sao Bồ Tát được, tôi còn dữ tợn, tôi còn có lúc tôi nóng giận rồi tôi buôn bán rồi tôi cũng còn nói tội rồi để cho tôi sụt giá rồi này kia, nói sao Bồ Tát được. Đại để vậy nè, được chứ. Bồ Tát thập tính là chỉ có 10 cái điều kiện đó, là có phát cái lòng tin thôi. Ngoài ra ta hạn chế những cái nào mà thuộc về sai phạm lớn lao, rồi thập hạnh, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, nó bình thường lắm chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên mọi người là Bồ Tát hết. Còn nếu các vị sợ là tôi nói các vị là Phật hết đó. Mà trong cái bài này nha, sẽ nói các vị là Phật hết, cũng còn chưa có tội nữa mà. Huống chi là nói thì tất cả là Bồ Tát mà không chịu là lỗ nha. Bồ Tát hết á. Còn Bồ Tát mà từ sơ địa tức là Bồ Tát cái địa thứ nhất á, sơ địa tức là quan hỷ địa đó, quan hỷ địa, ni cấu địa, diện huệ địa, phát quan địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp dân địa, Mười địa đó ta gọi là Bồ Tát, là đăng địa. Từ sơ địa cho tới thất địa, tức là từ cái địa vị thứ nhất cho tới địa vị thứ bảy, là gọi là đệ nhị A Tăng Kỳ. Tức là được 2/3 con đường Bồ Đề rồi đó. Rồi từ địa vị thứ 8 gọi là bất động địa, thiện huệ địa, pháp danh địa, đó là các vị Bồ Tát đó là ở vào cái địa vị kêu bằng đệ tam A Tăng Kỳ. Tức là coi như đi trên con đường vô thượng Bồ Đề đó là 10, là 100% rồi đó. Còn đoạn đường đó. Cho nên còn chúng ta đây Phật tử về đây nè, là tu là hàng thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là coi như là ta mới bắt đầu đi cũng được, là người đi mà. Người đi trên đường Bồ Đề, người khởi hành mà. Cũng là Bồ Tát hết. Các nhà học như thích một lần đó, về cái đề gì tư lương á. Tư lương là gì? Nãi chí dị khởi thích cầu trụ, như thích tất ư nhị thủ, tùy miên du nhị năng phục diệt. Từ khi chưa biết gì hết, bắt đầu tu hành cầu mong tu tập về như thức quán. À, chưa thành tựu gì hết, hai cái món năng thủ sở thủ, ngã chấp pháp chấp còn nguyên, nó vẫn còn tiềm tàng ở trong con người. À, thế thì đó là Bồ Tát mà ở vào địa vị tư lương đấy. Cối diệt, cối diệt từ ngã chấp pháp chấp, cối diệt từ ngã và ngã sở hữu, nhưng mà nó còn nặng nề lắm, nó tiềm tàng ở trong người đó, chưa diệt được bao nhiêu. Thế thì ta gọi là tư lương vị đó, cái địa vị đó là Bồ Tát địa tiền đó. Nói tóm lại là vấn đề Bồ Tát á, đừng có quan niệm là phải cao hơn là hàng thanh văn. Nó tất nhiên là Bồ Tát là tư tưởng đại thừa. Cho nên cái người mà thuộc về cái chúng tánh Bồ Tát là chúng tánh đại thừa. Chứ không phải là cái địa vị đó là cao hơn, nhất thiết phải cao hơn, là gần Phật hơn là hàng thanh văn, không phải. Nhưng mà cái chữ Bồ Tát đó là để chỉ cho những người chúng tánh đại thừa. Mà chúng tánh đại thừa nó khác hơn chúng tánh thanh văn ở chỗ nào? Chúng tánh đại thừa là, đây là tôi thí dụ cái nè, độ vô lượng cho số vô biên chúng sanh, làm cho chúng sanh được an vui lợi lạc. Mà cái vị Bồ Tát đó coi rằng cái việc đó là cái bằng xứng tánh khởi tu, là tùy thuận pháp, pháp tánh. Tôi nói ví dụ như là tôi giảng cho đại chúng nghe đây là 10+ năm rồi nè, mà tôi không hề nghĩa là kêu một người nào mà làm đệ tử tôi nha. Mà tôi cũng không hy vọng rằng cái ngày tôi chết là phải có mấy người này tới, bởi vì nghe pháp tôi lâu quá mà phải tới đi đâm ma tôi. Không có. Không có làm đệ tử cũng không có hy vọng chết đi đâm ma. Có cũng được. Mà không có cũng không có sao hết. Không có một người nào thân hơn người nào hết. Tất nhiên là không có ghét à. Mắc mớ gì ghét. Đâu có mắc mớ gì đâu ghét. Chừng nào mình đòi hỏi người ta, yêu cầu người ta gì đó không được, mình mới giận, mình mới ghét, mình nói sao tôi muốn vậy mà không được, mình mới ghét. Đây cũng chẳng cần gì, chẳng có đòi hỏi gì, chẳng có gì hết trơn. Thế thì là đâu có gì đâu nghe. Thế thì độ vô lượng chúng sanh mà không có thấy chúng sanh nào mình độ, cái bằng mặc đi cái năng độ sở, nó độ, thí dụ vậy á. Đây là nói thí dụ chứ không phải là tôi nha, thí dụ vậy đó. Ngược lại có người á, kêu được người đệ tử vô, cái là đặt cho cái pháp danh rồi là chết mồ cổ. Cứ ngày nào cũng kêu, ngày nào cũng kêu. Kêu riết, kêu công quả này, kêu công quả kia, kêu sai nọ, mà có chừng bữa nào nó mắc công việc gì mà kêu mà nhẹ cái bữa của mình có công chuyện quan trọng mà không lại là giận rồi. Đó, bởi vì đệ tử mình là tại sao mà mình có việc quan trọng mình không lại á nè. Thế thì đó là cái cũng là con người thôi, mà tiểu thừa là cái đó đó. Tiểu thừa nó còn chấp mắt, thấy có năng độ, sở độ, thấy mình là thầy, họ là trò, đã để nó như thế. Cho nên là về trong cái vụ khất thực đó nè, thấy mình khất thực, người ta cứ dường mình, rồi mình chú nguyện lại cho họ để họ được phước, sao nào họ không nhào nữa. Cái vụ chữ như ông cây viết ấy, còn ngày vô nó thật thì nó không có. Ngài đi khất thực cái chừng nào mà ngài nghĩa là ngài phải có tâm quán với chúng sanh thì ngài mới nên nhận thức ăn, nghĩa là ngài không có phương chúng sanh nào hết. Rồi chúng sanh cúng cho ngài cũng không có phước lớn, phước nhỏ nào hết. Ngài phải nhận thức lên lễ, ngài mới nhận lấy thức ăn. Đại đạo thừa nó khác cái tiểu thừa cho đó. Nghĩa là người ta đào tạo cho cái người cúng này là mở rộng cái lòng ra. Bố thí mà không thấy mình bố thí gì hết. Bố thí như vậy thì gọi là bố thí bất trụ tướng, cung vô sở trụ như thanh kỳ tâm. Bố thí mà không thấy mình bố thí. Cúng đồ ăn ngon mà cũng thấy cúng đồ ăn ngon. Ngược lại người nhận cũng thấy mình nhận đồ ăn ngon. Do đó cho nên nếu có người nào nghèo ta cúng đồ ăn dở cũng không có vụ chê. Thế thì là năng thí sở thí, năng thọ sở thọ, hoàn toàn thanh tịnh, hai bên đều thành Phật được hết. Đây cho nên nếu mà cái tinh thần cúng của đại thừa là hai bên đều đi tới người thượng bồ đề được hết. Còn nếu mình đặt cái lòng thương vào cái người á, cái người cúng đồ ngon, rồi mình chú nguyện là ngày này không, còn người kia ta nghèo hơn, ta cúng đồ không ngon không, rồi mình chú nguyện ít hơn hay sao? Mà nếu vậy thì tu hành kiếm nói như vậy là vì ăn chứ đâu phải là vì vô thượng bồ đề. Thế là đi cách thật này vì đồ ngon chứ đâu phải vì vô thượng bồ đề. Thế là hỏng bét, hư đi. Chưa kể là từ ân sanh ra ác. À, mà tôi đã nói đại chúng rằng là nhân nghĩa thì mặc giao tài, mà tài giao là nhân nghĩa. Tuyệt đó, ở đời mà nhân nghĩa chị em đạo bạn nhau thôi, mà đừng có trơ tiền của qua lại nha, qua lại tiền của giúp đỡ nhau để bữa là tình nghĩa nó cắt đứt đó. Ai mà phạm phải sai lầm đó là dứt khoát là trước sau gì cũng bị cắt đứt thôi. Cái này mà kinh nghiệm bản thân của tôi là đó là kinh nghiệm dày dặn bằng học của Nho hồi 7 tuổi mà giờ tôi vẫn còn lầm á. Tôi đừng nói với các vị nha, bởi vì quên, nói lầm không lầm nhưng mà quên. Quên cảnh giác, tiền của mà qua lại rồi là ít bữa là tình nghĩa cắt đứt. Kỳ lạ cái chỗ đó. Cho nên quân tử giao đạm như thử, mà tử nhân giao điềm đạo mật hay vô cùng. Làm bạn của cái người quân tử là lạc như nước lã vậy. Mà chỉ có lạc như nước lã thì mới uống từ nhỏ tới lớn mà uống hoài được hoài. Còn cái làm bạn với tử nhân, nó từng bốc, nó nhịn hót, nó bợ đỡ, nó nói mình ngon lành lắm. Nhưng mà rồi là tiền của qua lại nhau rồi là ít bữa là cắt đứt thôi. Hết sức cảnh giác cái đó mới được. Vì vậy cho nên trên cái phương diện mà tu hành là càng tu tập về lý trí chừng nào tốt chừng ấy. Mà cái đó tôi đã giảng rồi. Càng tuệ địa là cái địa vị đầu tiên đó. Phải tập bớt đi cái tình cảm, mà phải nặng về cái lý trí, mà hai người thầy và trò cũng như đạo bạn nhau. Sống bằng lý trí các vị sẽ thấy nó khỏe, vô cùng khỏe nha. Mà các vị mà làm bạn, mà kết bạn, đạo bạn nhau mà bằng tình cảm là các vị thấy nặng trịch á. Bởi vì là nói nãy giờ là để tôi nói với đại chúng là cái vấn đề là cái chữ Bồ Tát á mà. Đừng có hiểu rằng hơn là địa vị nó gần Phật hơn, thật ra không phải. Mà là tư tưởng, cái tư tưởng nó khống khoát, nó cao hơn cái tư tưởng thanh văn. Cái Bồ Tát cũng có người cao hơn thanh văn có, mà cũng có hàng Bồ Tát thấp hơn thanh văn có. Bồ Tát địa đăng địa là Bồ Tát cao hơn, quả vị cao hơn, chứng đắc cao hơn thanh văn, là từ Bồ Tát đăng địa tức là đệ nhị tăng kỳ, đệ tam tăng kỳ. Còn Bồ Tát địa tiền tức là trong thập chính, thập trụ, thập hạnh, thập nước, kinh lăng nghiêm tập ba đó, các vị vừa đọc lại đó, thì cái đoạn mà Bồ Tát đệ nhất tăng kỳ đó là thấp hơn thanh văn có, bằng thanh văn có. Về cái trí tuệ, cái tư tưởng giải thoát đó, thấp hơn thanh văn có, bằng thanh văn có. Bởi vì là tam tư lương tứ gia hạnh đó mà, nán đẳng nhẫn thế đệ nhất á, cái địa vị thế đệ nhất đó là gọi là địa vị kiến đạo, mà địa vị kiến đạo là ngang bằng với thanh văn. Như vậy là tột đỉnh của cái đệ nhất A Tăng Kỳ đó. Cái địa vị mà sao chót ở trong 40 địa vị của cái đệ nhất A Tăng Kỳ đó thì mới được ngang bằng cái quả thanh văn. Là bước qua đệ nhị A Tăng Kỳ để tam A Tăng Kỳ thì các vị đó là cái quả vị chứng đắc cao hơn thanh văn, trí tuệ hơn thanh văn. Để từ đó vì vậy mà các ngôi đều gọi là Bồ Tát được hết. Cho nên là ở bên Trung Quốc đó mà các vị coi phim Trung Quốc á là các hòa thượng mà kêu các vị thí chủ là bằng nữ Bồ Tát. Ông Đường Tăng mà chở con đó là cái gốc nó là con thỏ ngọc hốt, sau này mà nó xuống là theo Đường Tăng chở đi vô tới ngôi chùa xin đỡ đậu. Thì ông hòa thượng tự kiện mà hắn già các hòa thượng tôi chúng tôi cho đậu thì dễ rồi, chẳng ai giữ còn nữ Bồ Tát này và tính sao. Nữ Bồ Tát á, tức là con thỏ ngọc đó nha, nó có giả yêu á, nó theo ông Đường Tăng đấy. Thì ông Đường Tăng ông nói xe hòa thượng xin hòa thượng quan hỷ cho đừng để gì đó, cái này là thầy trò tôi không có ý gì hết, đây là chẳng qua là đi dọc đường là thấy người ta có ngã đó mà, thành ra cứu độ đem về chùa đây. Giờ thì Hòa Thượng cho nghĩ chỗ nào cũng được. Thì ông Trư Trì mới nói, vậy là thôi thật thật thông cảm, xin lỗi, để cho nữ Bồ Tát này ở riêng một gian phòng riêng. Đấy, rồi bây giờ cái tưởng nữ Bồ Tát ngày bình thường thôi, cho nên mà nghe cái đó đừng có lấy làm lạ. Mà chính tôi nghe cái đó mà bữa nay trong dịch này tôi mới nhắc cho đại chúng đó, các nữ đều là nữ Bồ Tát hết, còn các đại hữu là nam Bồ Tát hết. Sao hết trơn á, không có tội lỗi gì hết, đừng có sợ. Nhưng mà có cái điều là các vị thấy là nữ Bồ Tát đó mà cho ở trên đàng hoàng rồi, cái là ông sư đem đồ vô nước uống là để vô cái rồi cái là bóp à, nữ Bồ Tát bóp cái đầu sư chảy máu ra, chảy máu ra rồi sư tái ông sư á, té ra thì không phải là Bồ Tát. Cái điều là cái chương này là về Bồ Tát đó nè, vấn đề thọ ký. Bây giờ Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lặc Bảo, Di Lặc ông hãy đi thăm bệnh chẩn giả Di Ma Cật. Bồ Tát Di Lặc thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không xâm lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh chẩn giả, bởi vì trước đây có một hôm nọ con nhờ vì đau sức thiên nhiên và một số chư thiên vướng thuộc dạy cho họ về cái hạnh bất khối chuyển đến như quả Như Thượng Bồ Đề. Bây giờ ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: thưa ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ thành Phật, sẽ thành Như Thượng Bồ Đề. Vậy với ngài định ngài dùng cái đời nào khi ngài nhận sự thọ ký đó? Ngài tính là lấy đời quá khứ không, hay là đời hiện tại, hay đời vị lai không? Nếu đời quá khứ thì quá khứ đã qua rồi, đời vị lai thì vị lai chưa đến, đời hiện tại thì có hiện tại nào lại không vận động biến chuyển? Có hiện tại nào tồn tại cố định? Đức Phật đã thường dạy: này các thầy tiền sư, ngay bây giờ các thầy vừa có sanh, vừa có người lão, vừa có diệt vong. Này đại chúng, để cái bài này khó lắm đó nha, cái bài này khó lắm đó. Tôi tưởng đại thừa hoàn toàn mới nghe học nổi cái này, nghe học cái này là hoàn toàn là tiếp thu cái hệ tôi tưởng đại thừa. Tuyệt đại đa số đây ai cũng biết, có đọc kinh qua thì có biết rằng là ngài Di Lặc đó là một vị Bồ Tát mà được thọ ký gọi là nhất sanh bổ xứ. Thường thường các vị đi nghe giảng ở đâu cũng vậy, các vị biết là Bồ Tát là một vị Di Lặc là một vị Bồ Tát, mà vị Bồ Tát nó nhất sanh bổ xứ, nghĩa là một đời nữa được Phật thọ ký, một đời nữa sẽ thành Phật. Vì vậy mà thường thường ta có trong cái lễ bái ta có lại là Nam Mô Như Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật đó. Thì mình tin như vậy là nó dễ dàng quá, một đời nữa thành Phật, nhất sanh bổ xứ là một đời thành Phật. Thì về mặt phương diện là hiện tượng tương đối thì nghe vậy là hay dễ thôi, nhưng mà đây bây giờ đây nè, đại chúng thấy là khi mà ông Di Ma Cật đưa ra cái vấn đề đó là các vị thấy không, chấp nhận một đời nữa thành Phật là bị rầy đây. Đây nè, cái tiêu đời không có, về mặt chân lý, về mặt chân lý để nhất nghĩa mà tương về cái nghĩa đời là không làm sao có chữ đời. Từ đâu tới đâu gọi là đời quá khứ, từ đâu tới đâu gọi là đời hiện tại, từ đâu tới đâu gọi là đời vị lai. Vậy mà thọ ký một đời nữa thành Phật, như vậy là đại chúng để ý rằng là đó, kinh điển tử thừa là vậy đó, kinh điển bất lý nghĩa là vậy đó. Cho nên ở đây kinh này là nhằm phá cái tư tưởng tích mắt của những cái bậc tiểu căn cơ thấp kém của tiểu thừa. Cho nên là phá đi đánh đổ về cái chữ đời, đem ra hỏi đời nào ngài tính thì lấy đời nào, vô vào cái đời nào nữa mà ngài thành Phật thì đời không có rồi, không có đời rồi. Đại thừa là vậy đó, tức là cái trí tuệ phải là đã có cái chỗ hiểu nghĩa, cái chân lý hiểu nghĩa cơ, cái bằng trọn nghĩa cơ. Còn nói một đời nữa thành Phật là cái đó là bất hiểu nghĩa. Bởi vì đời nào, đời quá khứ thì quá rồi, còn đời hiện tại thì từ đâu tới đâu. Giả lại nghĩa trong hiện tại thì Đức Phật nói rằng là từng sức đa sinh diệt, mọi sự vật hiện tượng hữu tình vô tình đều là từng sức đa sinh diệt, thì có cái đời đó nó tồn tại ở chỗ nào mà lấy cái gì làm cái mốc thời gian để gọi là đời hiện tại. Còn như tương lai thì chưa đến là ổng đáng kể rồi. Sai rồi thấy chưa? Cái lý luận của Đại Thừa là vậy đó. Này, hai nữa là Phật Phật cứu cho Ngài phải không? Đây, chỗ này là cái chỗ khó đây nè nha. Nếu mà Ngài Di Lặc mà Ngài được thọ cứu thì chúng sanh cũng được thọ cứu hết rồi. Ở trong này nó có đây nè. Mà nếu chúng sanh đã được thọ cứu hết rồi thì chuyện gì mà Ngài phải dạy cho người ta cái pháp gọi là pháp bất thối chuyển chứ? À, lý luận gì đến gì đấy. Này, ông Như Bà Thật nói à, tại Ngài quên chứ chứ. Chứ còn Ngài được thọ ký tất nhiên, mà tất cả chúng sanh cũng đều được thọ ký rồi hết rồi đó, ý nói vậy đó. Mà cái này là sự thật nhé. Kinh Hoa Nghiêm là cái bộ kinh mà Đức Phật mới thành đạo, là Đức Phật đã tư duy trong thiền định về cái bộ Kinh Hoa Nghiêm. Người ta nói rằng Ngài nói trong thiền định, chứ đúng sự thật là Ngài tư duy trong thiền định. Ngài tư duy trong thiền định sau khi thành Phật rồi, Ngài thấy rằng tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ, đều có khả năng thành Phật, đều có cái Phật tính trong suốt y như chư Phật. Trong đời phương vậy không có khác gì hết. Mà khi Ngài đã thành đạo rồi, vừa thành đạo thì Ngài đã thấy cái đó. Bản thân của Ngài thì cũng vậy thôi. Giống như cái bài của thiền sư nói là lô sơn dân vũ chức gian trừ vũ đáo thiên ban hạnh bất tu đá vũ hoàng lai vô biệt sự lô sơn dân vũ chức gian trừ. Thật ra thì con người mà khi chưa tu thì mình tưởng rằng là thành đạo rồi là cái gì ghê gớm lắm, chứ khi mà diệt trừ được thiền não vô minh rồi thì nhìn lại cái khoảng thời gian mà mình sống tôi lăn trong luân hồi, trong sinh tử, trong lục đạo đó, thiệt ra nó như mộng ảo, nó chẳng có cái gì ở trọi trên đó, không có gì hết á. Nhưng mà trong lúc đó mình mê thì là vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho sinh lão bệnh tử ưu khổ não, lúc thì thành tài, lúc thành người, lúc thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh đủ thứ. Nhưng mà khi tỉnh ngộ rồi thì chẳng phải là cái gì ghê gớm cả. Tỉnh đạo rồi, tỉnh ngộ rồi thì là giác hậu không không vô đại tiên, nghĩa là trở về với bà cái bằng hồi đầu thị nhãn mà biển khổ mênh mông mà. Mà nếu mà không biết hoài thì nó đi hoài trong mênh mông biển khổ thôi. Nhưng mà biết hoài đầu thì là nó trở về bờ, mà trở về bờ thì té ra là cái chỗ mà cái điểm thích thức của mình đấy, chứ đâu có phải là ở đâu lạ đâu. Đấy, thành ra cái người tu hành là trở về cái điểm thích thức của mình. Phước đức và trí tuệ, Bồ đề và Niết bàn là cái điểm của mình, từ đó mới xuất mà. Cho nên là đại chúng học kinh Pháp Hoa đấy, cái chàng cùng tử bỏ cha bỏ nhà đi mà, nói khổ lang thang. Tới chừng hoài trở về nhà, không dám nhìn cái ngôi nhà của cha mình, không dám nhận đó là cha mình. Cha hết sức khó khăn dụ dỗ đem về, cho là muốn làm thuê một cách ô lên là nghe nhóc, cực khổ. Lần lần cho cả cái sử dụng cả cái gia tài mà còn không dám dùng. Đấy là cái tâm trạng của phàm phu chúng sanh là vậy đó. Chứ kỳ thật là tất cả cái ngôi nhà đồ sộ vô giá vô tận, kho tàng vô tận đó đều là của người con đó mà thôi. Người con đi lạc loài nó trở về là trở về cái nhà của nó phát xuất đó. Không có gì hết, không có gì hết đâu. Thế thì Đức Phật Thích Ca khi mà thành đạo rồi này thấy cái đó. Rồi ngày nhìn tất cả chúng sanh cũng y như mình, cũng có phước đức, cũng có trí tuệ, bản tâm cũng thanh tịnh như vậy, mà tại sao chúng sanh đau khổ dữ dằn ha, ghê gớm đau khổ vậy ha. À, này bắt đầu là tôi nghi vấn đề đó. Thế thì là Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là nhất thiết chúng sanh là cụ hữu trí huệ như là đức tướng, tất cả chúng sanh đều có phước đức, có trí tuệ, đều có cái tâm bồ đề niết bàn thanh tịnh y như chư Phật, và tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Đây, đó là Kinh Hoa Nghiêm đấy. Đó là lời thọ ký rồi chứ gì nữa. Tất cả chúng sanh nào cũng có phước đức, cũng có trí tuệ, cũng có học giống Như Lai, vô thượng bồ đề niết bàn y như chư Phật. Thế là chúng sanh là sẽ thành Phật. Chúng sanh nào cũng có quyền thành Phật được hết. Đó là thọ ký rồi chứ gì nữa. Rồi tới cái Kinh Pháp Hoa hả? Kinh Pháp Hoa là cái thời á, sẽ tam thời ngũ giáo thì cái thời nhật một hoàng chiếu mà. Sắp trước khi ngậm niết bàn, Phật nói lại lần nữa rằng tất cả mọi người đều có tri kiến Phật. Phật ra đời nhằm chỉ cái tri kiến Phật đó cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người sống về cái tri kiến Phật của mình. Và mọi người từ cái bậc tu hành làm nhiều điều phước đức thiện duyên, các chùa thay tháp tụng niệm lễ bái cúng dường, cho tới nhà những cái người mà đi ngang chùa ngang tháp mà gật đầu một cái, có người niệm chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật thôi. Thậm chí có những đứa nít mà làm những cái bánh bằng đất trơn mà rõ ràng cúng dường Tam Bảo đều đã thành Phật. Cái ý của cái phẩm đó là nhằm thọ ký tất cả chúng sanh ai cũng là Phật hết đấy. Đây, thế thì là Nhật Xuất Tiên Chiếu là thời Hoa Nghiêm đã xác định tất cả chúng sanh vốn là Phật. Tới cái thời Nhật Một Hoàng Chiếu là thời Pháp Hoa, Đức Phật xác định một lần nữa là tất cả chúng sanh không những sẽ thành Phật mà là đã thành Phật, nghĩa là chúng sanh là Phật hết rồi. Nhưng mà nói chúng sanh là Phật hết rồi thì có người nói, ủa sao kỳ vậy, tôi còn phiền não, tôi còn giận dữ, tôi còn đủ thứ mà nói tôi Phật hết rồi. Thì tôi nhắc lại rằng là Phật đây là nếu như các vị tất cả đều là vàng hết rồi. Nhưng mà vàng thì có thứ vàng mà đem ra chung ở trong cái tiệm kim hoàng để bán, còn có thứ vàng thì còn chôn ở dưới đất mà bị nước nó ngập cho nên nó không có được vàng ấm. Còn có thứ vàng mà nó rớt ở trong những cái thùng keo, ở trong cái thùng sơn đen ngồn dẻo nhẹo mà kỳ không có ra. Thế thì là cũng là vàng hết ở trong á, nhưng mà tùy theo cái chỗ của nó rớt, cái chỗ người ta cất giấu, cái chỗ người ta đã đánh bóng ra rồi. Thì Phật là nếu như vàng đã nấu lọc đánh bóng ra rồi, còn ở phàm phu mà tu là đang trên đường mà đoạn từ phiền não tu thiền định trí tuệ đó, giống như vàng nhưng mà đã chôn ở dưới đất rồi nước nó vô, nước nó vô rồi nó đóng cặn xung quanh cái miếng vàng á, nó mà vậy nó nhìn nó coi không phải là như là vàng 24, nhưng mà kỳ thật là vàng 24 rồi đó. Rồi còn có số thì nó rớt ở chỗ mấy cái nước vô quá trình qua đổi lấy lên giọng biết vàng, nhưng mà trừ như thế là nó ra. Còn có chỗ nó rớt lên những cái chỗ mà nhựa cắt đường cái xu này kia, dầu hắt để lên xìa là khi cũng ra mà phải ngâm dầu xanh, ngâm dầu lửa nhiều ngày. Đại để là đồng là vàng, nhưng mà vàng ở trong mỗi cái hoàn cảnh, trong cái trường hợp môi trường nó khác nhau là vậy đó. Cho nên tất cả chúng ta nam cũng như nữ, tại gia cũng như xuất gia đều là Phật hết. Phật hết, nhưng mà Phật 80%, Phật 70%, Phật 50%, Phật 40%, Phật 10%, có cái thì Phật 45%. Phật 45%, ví dụ như là mới đi chùa nghe biết Phật vậy đó, rồi lại Phật. Nhưng mà cái chất nó trong là Phật hết. Do đó cho nên cái bài này nè, cái bài này nói này, Ngài thương Ngài Di Lặc. Ngài được Phật thọ ký thì lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đều được thọ ký như Ngài hết rồi đó. Mà tất cả chúng sanh đã được thọ ký thì Ngài cần gì mà phải dạy các cái hàng chư thiên này mà học cái hạnh bất thối chuyển chứ. Đây, chỗ này là đại thừa đó nha. Thường thường là người ta khuyên các vị người tại gia cũng như xuất gia, kể cả hàng chư thiên hả, ráng mà phát cái tâm bồ đề. Mà muốn giữ được cái tâm bồ đề đó là phải học cái pháp môn để giữ gìn tu tập cái hạnh bất thối chuyển. Hạnh bất thối chuyển là chẳng hạn như là khuyên phải cố gắng tinh tấn, mỗi ngày phải làm lành, phải lánh dữ, phải bồi dưỡng mãi thêm lên, rồi mỗi ngày phải diệt trừ tham sân si phẫn hận phu não tật sang đại để vậy đó, để giữ gìn đừng cho nó lui sụp với cái quả vô tận bồ đề mà mình đang mong mỏi, mình đang tu hành để cầu tiến. Để là khuyên như vậy là đúng quá đấy chứ. Dạ, giữ gìn cái hạnh bất thối chuyển là đúng đấy nha, chứ không phải là sai. Bồ Tát Di Lặc dạ không phải sai đâu. Nhưng mà ở đây là người ta giảng cái đây là cái tư tưởng đại thừa, cái đó ta muốn cất qua một bên đi để dạy cho những cái người mà căn cơ thấp kém tu hành, nghĩa là cái bằng tiệm á, tiệm giáo đó, tu mới là lần lần từng bước đi lên, giống như là đi thang đất á, đi lên cái lầu tầng thứ 10 mà mình đi thang đất á, thì mới đi bước cả trăm bước cơ nó mới tới. Còn ở đây á, đơn giản như Ma Cập mà dạy mà bảo là cái tư tưởng đại thừa đây đó là đối với quả vô thượng bồ đề đó, không có cần phải đi từng bước như vậy, mà phải đi bằng thang máy. Phải đi thang máy nghĩa là phải tự xác định mọi người là Như Lai thọ ký rồi hết. Như Lai thọ ký rồi hết, chứ không phải một mình mà ông Di Lặc ông được thọ ký đâu. mà phải xác định rằng mọi người như là Phật ký rõ hết. Và mọi người Bồ Đề tự tánh, Niết Bàn tự tánh của họ sẵn có rồi hết.
Đây ta nói kiểu đó là kiểu đi thang máy. Còn cái kiểu mà dạy tu giữ gìn hạnh bất có chuyển, ráng đừng có làm lành, đừng có làm ác ha. Mỗi ngày mình đi cúng chùa, mình đi lại Phật, rồi đều vậy, đừng có giải đãi. Đó là dạy giữ gìn cái hạnh bất phát triển bằng cái kiểu mình đi thang nấc, đi từng bước thang, gọi là tìm giáo. Còn Bồ Tát nhưng mà cần phải dạy đốn giáo, tự xác định mình vô thượng Bồ Đề tự tánh, vô thượng Niết Bàn tự tánh. Mọi người có sẵn hết rồi, không có cái chuyện phát triển gì hết, không có phát triển gì hết. Nói rõ rằng mọi người là có tự tánh Bồ Đề, có tự tánh Niết Bàn. Thế mê thì Bồ Đề Niết Bàn ẩm mà phiền não vô minh nó hiện. Thế giác thì phiền não vô minh mất mà Bồ Đề Niết Bàn hiện. Mọi người giống như ở trong biển ngọt của Niết Bàn rồi. Ngu mê không biết mình ở trong biển Niết Bàn thì ngâm miệng lại mà chết khác. Còn cái người cứu độ, có người hướng dẫn biết cho họ, biên chỉ cho họ, nhắc nhở họ, họ há miệng ra, thì chính họ đang ở trong cái biển ngọt Niết Bàn, họ há miệng ra là họ có nước uống thôi. Đó là cái lối dạy của Đại Thừa Tư Tưởng của ông Di Ma Cật là vậy đó. Cho nên ngày đừng có dạy người ta cái pháp môn bất thối chuyển gì hết á, không có cái gì mà phải nói chuyện. Tất cả chúng sanh đều được họ ký hết rồi, tất cả chúng sanh là Phật rồi, tất cả chúng sanh đều có Bồ Đề tự tánh rồi, tất cả chúng sanh đều có Niết Bàn tự tánh rồi. Ngài không cần dạy cho người ta gì hết. Ngài dạy là ngài sai, ngài tưởng đâu mình ngài được Phật ký sao, chết là cái chỗ đó. Tôi nói như vậy đại chúng để nha, kinh Pháp Hoa đấy, Đức Phật họ ký rồi hết rồi đó, và thọ ký rằng mọi người là Phật rồi đó. Ngoài ra còn cái phẩm, những cái phẩm thọ ký là thọ học vô học nhân ký đó. Tức là thọ ký cho những người hữu học hay là vô học gì là đều là sau này đều có thể thành Phật hết. Nhưng mà nhớ có một cái điều, Phật là vận dụng ngôn từ thuyết pháp khéo léo vô cùng. Đức Phật nói rằng là ai cũng được thọ ký hết á, cũng được thành Phật sau này, cõi nước đẹp đẽ trang nghiêm, giáo hóa đệ tử đàng hoàng, nhưng mà với điều kiện là phải cúng dường trăm muôn ức hằng hà sa số chư Phật, sau này ông sẽ thành Phật. Cái chuyện đó là cái chuyện máy móc, nghĩa là khéo léo vô cùng. Phải cúng dường trăm ngàn muôn ức Như Lai, sau này ông được thành Phật, sau này cô kia được thành Phật. Chuyện khéo léo đó nhớ là cúng dường kiểu sao đây. Ông Phật Thích Ca thì một cuộc đời ổng là ổng sống 80 năm, còn như ông Phật Di Đà thì bằng vô lượng quan vô lượng thọ. Còn có nhiều vị Phật khác nữa sống lâu hơn Đức Phật Thích Ca nhiều lắm, dầu là không được vô lượng quan vô lượng thọ như Phật Di Đà, nhưng mà cũng là 84.000 tuổi là dân dân. Mà nếu như mà được thọ ký mà phải cúng dường cho trăm ngàn muôn ức Phật như vậy, mà rồi sau này mình thành Phật, thì tôi hỏi cái thọ ký đó đáng buồn hay đáng gì chứ? Buồn lắm đó chứ. Vậy là biết chừng nào. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ lắc léo một tí của Đức Như Lai đó. Các vị cúng dường Phật là cúng dường cái Phật tâm của các vị. Các vị mình nảy ra một cái ý mình niệm lành là một Phật, cái niệm giác ngộ là một Phật, cái niệm mà buông bỏ hết phiền não vô minh là một Phật đó. Bởi vì trong thiền gia có câu là niệm Phật là niệm tâm, mà tâm niệm Phật. Niệm Phật tức là niệm tâm. Mà ai mà niệm tâm đó, kiểm tra được cái tâm mình mà nó thanh tịnh, nó không có ác là đó là niệm Phật đó. Tham thiền tham tánh, tánh tham thiền. Tham thiền là tham cái tánh thanh tịnh bản nguyên của mình đó. Người nào mà tham được, mà thấy được, nhận thức được cái tánh thanh tịnh bản nguyên, rồi mình sống theo cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó, tức là tham thiền đấy. Thế thì là cái kiểm tra cái tâm của mình. Cái tâm mình mà mỗi ngày mình có bao nhiêu điều thiện, là coi như mình cúng dường bao nhiêu vị Phật. Cúng dường được mỗi ngày mà mình khởi niệm 100 lần ý niệm thanh tịnh, là mình cúng được 100 Phật. Đại để là nó như thế đó. Thì nếu mà trong cuộc đời của ta mà mỗi ngày vậy là ta kiểm tra là ta là niệm lần không à, ngày đêm 24 giờ hả, từ 6 giờ ngủ, còn lại 18 giờ
thức hoạt động. Mà 18 giờ thức hoạt động thì trong mỗi giờ là bao nhiêu cái niệm mà ta kiểm tra được cái niệm thiện trong từng giờ mà. Thì coi như là ta cũng vượt Phật đó. Rồi dựa vào cái đó mà nó liên tục như vậy thì trong khoảng đời của ta mấy trong mấy chục năm đó mà. Trong lại coi đâu có đủ cái số mà Phật kia mà đã thanh tịnh rồi. Cả cái đời mình thanh tịnh rồi tất nhiên mình thành Phật ngay chứ có gì đâu. Thành ra cái từ nói đó cho mà phải khéo léo lắm đó. Sự thật là cũng được là được Phật ký hết rồi. Và muốn thành Phật có phải có điều kiện là phải cúng dường nhiều chư Phật. Mà cúng dường nhiều chư Phật thì chư Phật ở đâu mà cúng? Tức là Phật tâm của ta luôn luôn là bồi dưỡng. Khi cúng dường tức là cung dưỡng bồi dưỡng cái niệm lành, cái niệm giác. Thành ra cái bài này rất là cao sâu, xác định rằng Ngài Di Lặc được Phật ký thì tất cả chúng sanh đều được Phật ký. Và sự thật ta học kinh ta biết mà. Như tôi nói nãy giờ, đại chúng đừng có quên cái đó. Vì vậy mà tôi nói một cái câu, tôi nói một cái câu mà cái câu phục nguyện ở trong chùa mà các vị tổ nhiều khi phương tiện dùng cái phương tiện nó bình thường để đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh thấp thỏi. Cho nên là có câu phục nguyện mà hiện tiền tính chủ phước thọ tăng gia kỳ một hậu đắc A Di Đà thọ ký. Cái câu phục nguyện để cầu nguyện chú nguyện cho thí chủ vậy đó. Câu đó Phật dùng cái từ để nghe cho nó êm tai cái người thí chủ tầm bình thường này nè. Mà nói như vậy là tội nghiệp đó, lỗ cho người thí chủ đó dữ lắm. Cái người thí chủ đó hiện giờ Phật Thích Ca đã thọ ký rồi. Thọ ký cho ông Di Lặc, đồng thời thọ ký cho tất cả mọi người trong cái thời kỳ mà quan âm là nhật sức tiên chiếu. Rồi xác định trước khi nhập Niết Bàn là xác định lại lần nữa thời kỳ Phật Bảo Hoàng Chiếu cũng thọ ký rồi, tất cả chúng sanh ai cũng đều được là Phật hết, đã thành Phật hết. Thì tại sao bây giờ mới cầu cái thí chủ hiện tiền phước thọ tăng long kỳ một hậu mới đắc A Di Đà thọ ký, sau này chết rồi mới được A Di Đà thọ ký? Nói như vậy là không được, nói như vậy là lỗ cho người thí chủ. Cái phương này là nó sâu ở chỗ đó. Rồi đây này nhé. Ngài Di Lặc dạy cho các chư thiên cái hạnh bất thối với quả vô thượng bồ đề. Như vậy là đặt cái vô thượng bồ đề là ở cái quả địa vị cao xa, cho nên phải giữ gìn cái hạnh mà mình phát tâm là nhân, còn cái quả vô thượng bồ đề là quả, thì cái quả đó còn ở đối với ta là còn ở trên cao và ở xa ta lắm. Cho nên là phải giữ gìn, đừng có thối chuyển, để sau này được cái quả vô thượng bồ đề. Ở đây Bồ Tát Như Ma Phật nói đây nè, bồ đề tự tánh của mọi người không có cầu cái gì hết, khỏi cần là giữ gìn cái tâm bất thối chuyển gì hết. Đây là các vị đọc này, nếu ngài được vô thượng bồ đề thì tất cả chúng sinh cũng được quả vô thượng bồ đề. Bởi vì ngài Di Lặc được thọ ký thành vô thượng bồ đề thì tất cả chúng sanh cũng đã được thọ ký, vậy thì tất cả chúng sanh cũng được vô thượng bồ đề. Bởi vì đâu có phải là thật sự, đâu có phải là Phật thọ ký cho một mình ông Di Lặc đâu, thọ ký hết kia mà. Vì tất cả chúng sanh là tướng của bồ đề. Này, cái đoạn này là sâu lắm đó nha. Tất cả chúng sanh trong đó hàng Phật tử chúng ta đây là tướng của bồ đề. Mà còn tánh bồ đề thì ở trong mọi người ai cũng có rồi hết. Nếu ngài được nhiệt độ thì tất cả chúng sanh cũng phải được nhiệt độ. Vì chư Phật biết tất cả chúng sanh là tướng của Niết Bàn vốn đã vĩnh cửu tịch diệt. Đây, tất cả chúng sanh là tướng của bồ đề, là tướng của Niết Bàn vốn đã vĩnh cửu tịch diệt. Nghĩa là cái mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn hết rồi. Nhưng mà còn cái thân này là tốt của Niết Bàn đây. Nếu mà biết sử dụng mà giữ gìn cái khách trần phiền não thì cái thân này là tốt của Niết Bàn, mà cái tánh Niết Bàn là vốn đã có từ lâu. Do đó mà có câu là thân tại hải trung ưu bích thủy là vậy đó. Mọi người đang ở trong cái biển Niết Bàn rồi hết rồi. Thân ta này là tốt của Niết Bàn. Còn cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của ta là tánh Niết Bàn. Mà tánh Niết Bàn nó biểu hiện ra tốt Niết Bàn. Do đó cho nên đại chúng để ý nha, mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta bình thường nếu ta không giác ngộ thì nó là nguyên nhân của tai họa. Vì đối với sắc thanh hương vị xúc pháp nó tác động vô, nó thành ra tham sân si mạng, có vui mừng buồn giận thương ghét. Nhưng mà các vị nhớ nha, các vị a la hán người ta đã được xuất ly tam giới, người ta không còn sanh tử luân hồi đau khổ như người thường nữa. Thế thì mắt tai mũi lưỡi thân ý của người ta còn không? Còn nguyên đó, thân của các ngài, lục căn, lục phủ, ngũ tạng, tứ chi vẫn còn nguyên đó. Kể cả thần vô thượng bồ đề, thân Phật cũng còn, mắt tai mũi lưỡi còn nguyên đó. Và sắc thanh hương vị xúc pháp của vũ trụ vạn hữu vẫn còn nguyên đó. Thế thì là thân này là tướng của Niết Bàn, là tướng của bồ đề, có hại gì đâu, không có gì đó ngại cả. Cho nên là học kinh tiểu thừa thì phải quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh, thân này là 36 vật nha, ha, tóc, lông, răng, móng, vân vân, điều đó tốt. Nhưng mà đó là tư tưởng của tiểu thừa, phải chán cái thân này, phải cầu thân Phật, điều đó tốt nha. Nhưng mà cái đó là tư tưởng của tiểu thừa, là của hạng thấp đó. Còn như đại thừa ở đây nè, thân này là tướng của Niết Bàn. Mà tánh Niết Bàn thì ở trong con người ta vốn đã có, còn cái thân này là cái biểu hiện là tướng dụng của Niết Bàn thôi, chứ không phải cho nó là đau khổ được nha. Không phải nó là nguyên nhân của đau khổ. Bằng cớ là các vị lão ta có được bồ đề Niết Bàn, bằng cớ là chư Phật cũng tức cái thân đó mà có bồ đề Niết Bàn mà. Như vậy là cái vấn đề là do tâm cấu cho nên chúng sanh cấu. Hãy tâm tịnh ra thì là nó tịnh thôi. Kinh Đại Thừa đã cái chỗ đó. Cho nên chẳng còn gì để diệt nữa. Vì vậy cho ngài không nên lấy cái thứ pháp bất thứ chuyển mà dạy cho các thiên tử. À, mọi người người ta ở trong tự tánh Niết Bàn, tự tánh bồ đề rồi mà còn phát triển cái gì nữa mà ngài phải dạy chứ. Thật ra không có người phát tâm vô thượng bồ đề và cũng không có người thối thất giới quả vô thượng bồ đề. Đại chúng nhớ nha, cái bài này khó lắm đó. Bởi vì tất cả mọi người là bồ đề mà, mọi người là Phật mà, thì còn phát cái gì nữa, còn thối thất cái gì nữa. Chẳng qua là vấn đề chỉ cần tạo cho cái điều kiện mê và ngộ, mê và giác vậy thôi. Còn nói thêm nhiều và dài chừng nào thì càng xa chân lý. Đấy là tư tưởng Đại Thừa là vậy đó. Ngài nên hướng dẫn cho các chư thiên tử này xả bỏ cái quan niệm chấp bắt nhiều quả vô thượng bồ đề đi. Vì sao vậy? Vì bồ đề không phải được từ nơi thân mà cũng không phải được từ nơi tâm. Đấy. Cho nên nếu mà cầu mong được quả vô thượng bồ đề là gọi là chấp pháp đó. Cho nên kinh Kim Bát Nhã nói là pháp thượng ưng xả mà hà huống phi pháp, là vậy đó. Cái phi pháp là như tham sân si mạng nghi, vui mừng buồn giận thương ghét, cái đó là phi pháp bỏ đã đành. Nhưng mà cái quan niệm mà cầu mong bồ đề Niết Bàn là chánh pháp đấy, vẫn phải bỏ à. Chứ nếu mà mình cầu mong bồ đề Niết Bàn như vậy là bồ đề Niết Bàn ở ngoài ta ư? Nó ở trong cảnh giới là xa xăm ư? Không có đâu. Nếu mình để cái tâm mà cầu bồ đề Niết Bàn ở đâu là ta sai rồi đó. Ta đang ở trong biển ngọt, nước ngọt bồ đề Niết Bàn đấy. Ta đang đứng ở trên cái đỉnh núi bồ đề đấy. Nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn nha. Ta đang đứng trên đỉnh núi rồi, đừng có đứng núi này mà trong núi nọ, không có cái nào đẹp hơn nữa đâu. Đây bây giờ ta nói đây nè, tất nhiên là bồ đề diệt hết các cái tướng chấp đấy. Vậy là ai diệt hết các cái tướng chấp là tịch diệt. Mà tịch diệt như vậy tức là người đó là bồ đề đấy. Bất quán là bồ đề, nghĩa là xa lìa hết các cái tầm duyên. Đấy, vậy là ai xa lìa hết các tầm duyên là người đó có bồ đề thôi. Bất hành là bồ đề, nghĩa là không lưu lại một cái ý niệm nào, một hy vọng nào. Đấy, đừng hy vọng, đừng mong cầu là người đó có bồ đề. Đoán là bồ đề, nghĩa là xa lìa tất cả cái kiến chấp. Ly là bồ đề, nghĩa là xa lìa tất cả cái vọng tưởng. À, mình xa lìa vọng tưởng là mình có bồ đề không? Kiến là bồ đề, vì chống lại tất cả cái mong muốn. À, những cái mong muốn, những cái tham vọng mình chống lại đó là mình có bồ đề thôi. Bất nghịch là bồ đề, vì không dính dáng vào cái chuyện tục lụy. Thuận là bồ đề, nếu mình thuận theo tinh nguyên thì có bồ đề thôi. Tụ là bồ đề vì hàng tụ ở nơi pháp tánh. Thứ là bồ đề nghĩa là mình đạt đến cái chỗ thực tế của chân lý. Bất dị là bồ đề nghĩa là mình xa lìa ý căn và pháp trần. Đấy, xa lìa ý căn và pháp trần là bồ đề. Thành ra bồ đề là gì? Là bất nhị vậy thôi. Đẳng là bồ đề vì bình đẳng như không. Như thế người quả cho đây bồ đề không có gì lạ đó. Đẳng à, một chữ đẳng. Đẳng là sao? Nghĩa là chúng ta làm điều chính ra tâm, chúng ta bình đẳng như không. Bình đẳng với tất cả mọi người, không khen ai hết, cũng không ghét ai hết. Bình đẳng với tất cả vạn pháp, không lấy cái nào hết mà cũng không có cái bỏ cái nào hết. Đại để như thế là đẳng đó. Đẳng là bồ đề, một chữ một. Vô vi là bồ đề, vì không sanh, không tụ, không điển, không không nghiệp. Trì là bồ đề, vì là rõ biết rằng là hết, rõ biết hết tâm hành của chúng sanh. Bất hội là bồ đề, vì các nghiệp không nhóm được. Các nghiệp, bất hội đây tức là lục căn, nó hội với lục trần. Là cắt đứt lục căn, lục trần đi, thì tự có bồ đề thôi. Đây. Bạch Thế Tôn Bồ Tát Như Lạc thưa, khi trưởng giả Di Ma Cật thiết cái thời pháp ấy, 200 phương tử được vô sanh pháp nhẫn, vì vậy con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Này, thế vì là cái từ mà vô thượng bồ đề ở đây đại chúng thấy ha, không có xa xôi vậy. Cho nên khỏi cần đặt cái vấn đề mà bất thất nhiễm vô thượng bồ đề. Tất cả chúng sanh bồ đề tự tánh sẵn rồi hết. Đại chúng thấy đặt cái bài này hay lắm đó. Tự mình ở trong bồ đề. Cho nên cái bài ở trong kinh Pháp Hoa á, nhất thiết chư pháp vô vi phật pháp như ngã bất tử từ vô minh lưu thị tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh ư giải thoát trung khởi triền được. Tất cả các pháp là phật pháp, vậy mà từ nào giờ chúng con không hiểu, chúng con trôi muôn trôi theo cái dòng vô minh. Thế cho nên ở trong bồ đề mà thấy không có cái nào là thanh tịnh hết, thấy toàn là chuyện phiền não nhiễu luân ô nhiễm không. Ở trong niết bàn mà không thấy được sự giải thoát. Đây mình nêu ra mấy chục cái chữ bồ đề, từng món một ta có thể tạo. Rồi hết giờ rồi sẽ về đi một cử cho
chúng sanh gió biển và nguyện độ thiện đáo vô tận về nguyện đoạn quá mong vô lượng về nguyện học và kỳ đạo vô thượng thể nguyện thành.